Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài gọi con trong đêm tối.
Thưa quý thính giả thân mến, quý thính giả vừa nghe tiếp mục Sống Đạo của chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Kho Báu Phúc Âm.
Trả lời vừa khi con nghe Chúa.
Kho Báu Phúc Âm là chương trình học Kinh Thánh theo bốn sách Phúc Âm. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau học Kinh Thánh theo sách Phúc Âm Luca. Phúc Âm Luca là sách kỹ thuật về cuộc đời và chức vụ của Chúa Cứu Thế Giêsu do ông Luca ghi lại. Mời quý thính giả học Phúc Âm Luca để được biết Chúa rõ hơn, tin cậy và yêu mến Chúa hơn. Qua đó, quý vị cũng được trang bị sẵn sàng để đem ơn cứu rỗi và phước hạnh của Chúa đến với nhiều người khác nữa. Bài học Kinh Thánh của chúng ta hôm nay là bài thứ 9 với đề tài Niềm Vui Mừng Trong Đức Thánh Linh, căn cứ trên Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 39 đến câu 45 và câu 56. Mời quý thính giả cùng xem Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 39 đến câu 45 và câu 56. Chúng tôi xin đọc sau đây. Trong những ngày đó, Mary chờ dậy, lật đật đi trong miền núi, đến một thành về xứ Giuđa, vào nhà Sa-cha-ri mà chào Elizabeth. Vả, Elizabeth vừa nghe tiếng Mary chào, con nhỏ ở trong lòng liền nhảy nhót. Và Elizabeth được đầy Đức Thánh Linh, bèn cất tiếng kêu rằng: Ngươi có phước trong đám đàn bà, thai trong lòng ngươi cũng có phước. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này, là mẹ Chúa đến thăm ta? Bởi vì tay ta mới nghe tiếng ngươi chào, thì con nhỏ ở trong lòng ta liền nhảy mừng. Phước cho người đã tin, vì lời Chúa truyền cho sẽ được ứng nghiệm. Mary ở với Elizabeth chừng 3 tháng rồi trở về nhà mình. Chúng tôi xin gửi đến quý vị những câu hỏi gợi ý để quý vị dùng cho cá nhân hoặc cho các nhóm học Kinh Thánh. Sau đây là những câu hỏi gợi ý. Câu hỏi thứ nhất: sau khi đón nhận lời rao truyền từ thiên sứ Gabriel, cô Mary đã làm gì? Từ ngữ nào cho thấy cô Mary thực hiện ngay những điều thiên sứ truyền dạy? Bạn thường có thái độ ra sao khi nghe lời Chúa phán dạy? Câu hỏi thứ hai: diễn biến cuộc gặp gỡ giữa cô Mary và bà Elizabeth như thế nào? Vì sao bà Elizabeth biết rằng cô Mary đang mang thai và gọi cô Mary là mẹ Chúa? Câu hỏi thứ ba: bà Elizabeth có nhận định gì về những điều đang diễn ra cho cô Mary? Thái độ của bà ra sao khi biết được cô Mary nhận được vinh hạnh trở nên mẹ về phần xác của Đức Chúa Giêsu Christ? Điều gì ngăn trở bạn chia sẻ niềm vui với người lân cận? Câu hỏi thứ tư: bà Elizabeth bày tỏ thái độ gì khi nhận được sự viếng thăm của cô Mary? Bạn có cảm nghĩ gì khi được tiếp đón những người của Đức Chúa Trời viếng thăm mình? Phần triển khai bài học. Câu hỏi thứ nhất: sau khi đón nhận lời rao truyền từ thiên sứ Gabriel, cô Mary đã làm gì? Từ ngữ nào cho thấy cô Mary thực hiện ngay những điều thiên sứ truyền dạy? Bạn thường có thái độ ra sao khi nghe lời Đức Chúa Trời phán? Trong nội dung lời thiên sứ phán truyền cho cô Mary có nhắc đến người bà con tên Elizabeth. Đây cũng là bằng chứng mà thiên sứ đã đưa ra để giải thích giúp cô Mary thêm vững tin vào những gì người phán, và để đi đến kết luận rằng bởi vì không việc chi Đức Chúa Trời chẳng làm được. Câu 37. Sau khi hoàn thành trách nhiệm, thiên sứ lìa khỏi cô Mary. Không chần chờ, cô Mary vội vàng đến thăm nhà của thầy tế lễ Sa-cha-ri và bà Elizabeth ở miền núi, trong một thành về xứ Giuđa. từ lật đật được trước giả Luca dùng để mô tả hành động của cô Mary đã thực hiện mọi việc ngay sau lời thiên sứ phán truyền. Qua đó, chúng ta thấy được thái độ của cô Mary là không chần chờ, do dự, nhưng nhanh chóng để được tận hưởng việc quyền năng Đức Chúa Trời đã thể hiện qua người bà con của mình là bà Elizabeth. Đồng thời hành động đó cũng có ý nghĩa cho những điều mà cô sẽ trải qua theo như lời thiên sứ đã phán. Không khó để chúng ta tìm thấy trong Kinh Thánh các nhân vật nhận được sứ mạng của Đức Chúa Trời qua các thiên sứ của Ngài, thì họ đều làm theo y như điều thiên sứ phán dặn và làm ngay không trễ nải. Trong đó có lãnh tụ của tuyên dân Israel là Môi-se. Môi-se và A-rôn bèn làm y như lời Đức Giô-va đã phán dặn, theo sách Ê-díp-tô ký chương 7 câu 6. Vua David cũng thế. Kinh Thánh ký thuật rằng David làm y như lời Đức Chúa Trời đã phán dặn. Họ đánh đuổi đạo quân Philistine từ Gabaon cho đến Gê-se. Sử ký thứ nhất chương 14 câu 16. Nhìn lại mình, không ít lần chúng ta vẫn bê trễ trong việc vâng theo lời của Đức Chúa Trời truyền phán. Hoặc khi vâng lời, chúng ta thường không làm y theo mọi điều, nhưng lại chỉ làm những điều chúng ta ưa thích mà thôi. Ước ao chúng ta noi theo tinh thần của các gương đức tin trong Kinh Thánh, và cụ thể trong phân đoạn này là tấm gương của cô Mary đã không trễ nải nhưng nôn nã làm theo mọi điều thiên sứ của Đức Chúa Trời đã phán truyền. Câu hỏi thứ hai, diễn biến cuộc gặp gỡ giữa cô Mary và bà Elizabeth như thế nào? Vì sao bà Elizabeth biết rằng cô Mary đang mang thai và gọi cô Mary là mẹ Chúa? Cô Mary đang hăm hở đến nhà của người chị bà con là Elizabeth. Khi vừa vào đến nhà thầy tế lễ Sachari, cô Mary đã cất lời chào. Điều đặc biệt đã diễn ra, đó là khi nghe lời chào của cô Mary, thì thai nhi trong lòng của bà Elizabeth liền vui mừng nhảy nhót. Câu 41. Bà Elizabeth đã thuật lại điều này cho cô Mary trong niềm phấn khởi. Câu 44. Tiếp theo, bà Elizabeth nói với cô Mary rằng trong những người phụ nữ trên thế gian, cô Mary là người có phước và thai nhi cô đang mang cũng có phước. Điều thật sự đáng kinh ngạc khi bà Elizabeth hoàn toàn không có mặt trong lần thiên sứ Gabriel gặp gỡ cô Mary và truyền cho cô mạng lệnh về việc mang thai hài nhi Giê-xu. Nhưng khi cô Mary vừa đến nhà thăm và có lời chào, thì bà Elizabeth liền nói về những phước hạnh mà cô Mary nhận được khi Đức Chúa Trời cho cô cơ hội được dự phần vào chương trình cứu rỗi của Ngài. Nhờ đâu bà Elizabeth nhận biết và gọi cô Mary là mẹ Chúa? Chính sự giải bày của Đức Thánh Linh đã giúp cho bà nhận biết những điều thuộc linh cao quý. Vì theo lời mô tả của trước giả Luca cho biết, Elizabeth được đầy Đức Thánh Linh. Câu 41b. Một người nhận được sự thăm viếng của thần lẽ thật sẽ được Ngài ban cho sự khôn ngoan để nhận biết những chân lý thuộc linh. Điều này cũng giải thích cho chúng ta trong những thắc mắc vì sao có những chân lý trong Kinh Thánh chúng ta rất dễ hiểu, dễ tin nhận, song đối với một số anh chị em khác hoặc những người chưa tin nhận Đức Chúa Giê-xu thì vẫn mơ hồ, không hiểu rõ. Không phải chúng ta khôn ngoan hơn, nhưng chính là sự ban cho của Đức Thánh Linh giúp người tin nhận hiểu được chân lý của Đức Chúa Trời. Câu hỏi thứ ba, bà Elizabeth có nhận định gì về những điều đang diễn ra cho cô Mary? Thái độ của bà ra sao khi biết được cô Mary nhận được vinh hạnh trở nên mẹ về phần xác của Đức Chúa Giê-xu Christ? Điều gì ngăn trở bạn chia sẻ niềm vui với người lân cận? Bà Elizabeth nhận định những điều đang ứng nghiệm trên cô Mary như điều thiên sứ đã truyền là một điều phước hạnh cho cô. Là một người thuộc linh chăm chỉ làm đẹp lòng Đức Chúa Trời qua đời sống tinh kính, nên bà Elizabeth nhận thức việc một người được Đức Chúa Trời chọn lựa cho được dự phần vào chương trình của Ngài là một phước hạnh lớn lao. Bà cho cô Mary biết rằng trong những người phụ nữ mang thai thì cô Mary là người có phước khi cô Mary được Đức Chúa Trời chọn để đấng cứu thế vào trong thế gian. Khi nói lên lời chúc mừng đến cô Mary thì bà Elizabeth cũng đang kinh nghiệm phước hạnh của thiên chức làm mẹ mà Đức Chúa Trời đã ban cho bà trong tuổi già nua. Bà Elizabeth không so sánh để thấy mình thiếu kém hơn, mà ganh tị với những điều mà cô Mary đang sở hữu. Nhưng bà Elizabeth chung niềm vui mừng với cô Mary và có lời chúc phước đến cô Mary vì đã tin những điều thiên sứ loan truyền. Câu 45. Tưởng rằng sẽ rất dễ để chúng ta chung vui với những phước hạnh mà Đức Chúa Trời dành ban cho một cá nhân đặc biệt nào đó giữa vòng những anh chị em trong gia đình đức tin của chúng ta. Nhưng nhiều lúc lòng ghen tị thường xen vào làm cho niềm vui của chúng ta không được trọn vẹn. Chúng ta rất dễ so sánh và thấy rằng mình đâu thua gì những người kia mà sao Chúa không chọn. Hoặc đôi khi chúng ta bị cám dỗ để nói lên những khuyết điểm của anh em mình để thấy rằng mình xứng đáng hơn. Những khi ấy, xin Chúa cho chúng ta hãy để Đức Thánh Linh được tự do hành động trong đời sống để có thể nhận biết và vui mừng khi đón nhận những tin tức tốt lành thuộc Linh Chúa ban. Câu hỏi thứ tư, bà Elizabeth bày tỏ thái độ gì khi nhận được sự viếng thăm của cô Mary? Bạn có cảm nghĩ gì khi được đón tiếp những người của Đức Chúa Trời viếng thăm mình? Cô Mary đã lưu lại ở nhà bà Elizabeth trong thời gian khoảng 3 tháng. Nhân đâu ta được sự vẻ vang này là mẹ Chúa đến thăm ta? Câu 43 là câu hỏi của bà Elizabeth đã hỏi để bày tỏ lòng vui mừng dâng tràn khi nhận được sự viếng thăm của cô Mary. Không những là người bà con, nhưng trong sự nhận biết của bà, cô Mary là một người nữ được ơn trước mặt Đức Chúa Trời. Bà Elizabeth không hề cảm thấy phiền khi phải tiếp đón cô Mary trong khoảng thời gian dài, nhưng lại xem việc cô Mary viếng thăm là một vinh dự, một niềm vui mừng rất lớn mà Đức Chúa Trời đã ban cho. Chúng ta thường thấy khi một người thuộc linh yêu mến Đức Chúa Trời sẽ rất vui mừng được dự phần cũng như được biết về công việc quyền năng của Ngài. Thêm một khía cạnh nữa là người ấy rất lấy làm vinh dự cho bản thân khi được tiếp đón những con người thuộc linh được gọi là đầy tớ của Đức Chúa Trời. Người thế gian họ không quan tâm, thậm chí xem nhẹ những công việc của Đức Chúa Trời, bởi lẽ họ chẳng nhận được sự soi sáng của Đức Thánh Linh trong tâm trí để có thể nhận biết điều cao trọng thiêng liêng. Ngày nay, chúng ta không còn cơ hội nhận được sự viếng thăm của cô Mary, người nữ được ơn Đức Chúa Trời. Song chúng ta vẫn có nhiều cơ hội được tiếp đón những đầy tớ của Chúa, những con cái thuộc linh có đời sống tôn kính Đức Chúa Trời. Những khi ấy, chúng ta thường phản ứng thế nào? Do dự, sợ phiền bản thân nên bỏ qua cơ hội, hay trân trọng cơ hội và thấy rằng mình thật vinh dự khi được Đức Chúa Trời ban cho điều kiện được tiếp đón những người của Đức Chúa Trời? Lời Chúa nhắc nhở chúng ta rằng, chớ quên sự tiếp khách, có khi kẻ làm điều đó đã tiếp đãi thiên sứ mà không biết. Theo thư Hebrew chương 13, câu 2. Bài học Kinh Thánh theo Phúc Âm Luca chương 1 từ câu 39 đến câu 45 và câu 56 đến đây là hết. Kính mời quý thính giả đón nghe tiếp bài học thứ 10 trong chương trình tiếp theo. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Lòng lành hấp dẫn tôi đến gần Ngài Giêsu, buộc tôi vào Ngài luôn, lòng vẫn kết liên cùng Chúa tôi này. Dây buộc kia không dứt mối liên, lòng này của Chúa, Chúa của lòng này, muôn đời Giêsu hằng còn nguyên. Gặp được thiết ưu thỏa thích tâm tôi, nhân tôi Ngài liều mình ngọc châu, kìa dòng huyết bao hay giá chuộc rồi, tâm hồn sạch trong con tội đâu. Mọi sở hữu tôi nào dám giữ chi, xin hoàn lại cho cứu Chúa tôi. Nào lòng chi sức của cái gì tôi nguyện chọn dẫm Giêsu thôi.